Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quán tưởng là quán tưởng cây, tức là thiết đặt một cái thế giới. Thì như vậy đó, cái này đó thuộc về nhân đạo. Tức là con người chúng ta làm được. Tại vì Đức Phật A Di Đà làm và chúng ta là con người để chúng ta làm được. Nếu mà ta muốn tu theo cách này, tức là ta tạo nên. Ta tạo nên như bằng cách nào? Tất cả những cái hàng cây này nhé, đối với các nước văn minh thì này ta thấy rất là rõ. Họ trồng những cái hàng cây, những cái hàng cây đó mà thầy đi đến thầy thấy những cái cây tất cả đều bằng nhau hết này. Không có cây nào cao, không có cây nào thấp, không có cây nào lớn, cây nào bé. Tức là bằng nhau hết, một cỡ nhau hết. Đó, họ trồng trên lề đường. Nếu mà thầy đi qua Nhật thì qua Hàn Quốc hay thì qua Mỹ thì thấy các nước văn minh nó có khác hơn ta. Ta nên những cái hàng cây đó đều trồng thẳng tắp hết. Nhưng mà những cái hàng cây mình gọi là bảy hàng cây báo ở bên Tây Phương Cực Lạc đó thì ta chưa có tới được tâm thấy. Nhưng mà các nước văn minh đó, thì cái trường hợp không phải là cây báo, nhưng mà những cây này rất là quý giá. Ta nên cây này rất là quý giá. Ví dụ như bây giờ thầy đi qua bên Hàn Quốc thì thầy thấy trên lề đường đó, nó trồng thẳng tắp hai hàng, nó gọi là mộc liên. Mộc liên tức là cây sen. Cái bông thì y như là bông sen, nhưng mà sen đó, nó bông này nó là nở trên cây chứ không phải là nở dưới đầm. Đó là cái trường hợp mộc liên. Thầy có một lần mà thầy đi ra Hà Nội thì mang về đây một cái hoa đó, cái đó là hoa mộc liên. Thì như vậy đó, vào cái mùa Phật đản, nếu mà ta đi sang Hàn Quốc đó, thì ta thấy những cái con đường thẳng tắp hai cái hàng cây mà một liên như vậy đó, và bằng nhau hết và trồng nở hoa một loạt hết thì này rất là đẹp. Còn người ta có thể tạo cái cảnh chúng ta ở đẹp hơn hay là xấu hơn là tùy theo chúng ta. Cho nên những con đường thì rất là thẳng, nhà cửa thì cái trường hợp này không ai lấn ra, không ai chiếm, lòng lề đường thì rất là sạch, mà trên lề đường này chính là trồng hai hàng cây thẳng tắp, mà đường nào thì cái loại cây đó. Nhưng mà ta đi qua con đường khác đó, thì ta thấy nó trồng toàn là anh đào hết, cho nên anh đào cũng có thể là nở đầy tất cả cây. Thì như vậy cái cảnh rất là đẹp do con người ta tạo ra được. Thì bây giờ đã ở thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, ngài cũng tạo nên cảnh khác hơn chúng ta. Có thể có những cái loại cây mà đây chúng ta không có, những cái loại cây mà ở bên thế giới cực lạc có mà ở đây chúng ta không có. Thì như vậy đó là nói về những cái hàng cây mà ta quán tưởng những cái đường phố đẹp ở trên trái đất của chúng ta. Từ chỗ này chúng ta mới hình dung ra cái thành phố văn minh sạch đẹp của Đức Phật A Di Đà. Nó gấp trăm, gấp ngàn lần, gấp triệu lần cái thành phố mà văn minh mà sao đẹp đó. Và để ta tưởng ra những cái hàng cây như vậy, và chúng ta tưởng ra những cái mạng lưới của mạng lưới đó. Cho nên những cái mạng lưới mà Đức Phật A Di Đà thiết kế này đó, để có cái gió thổi qua để mà tạo lên thành âm nhạc, thì cái này là chúng ta thiết kế âm nhạc. Những cái này đó, đó là những cái nốt nhạc mà để tạo nên thành những bản nhạc mà làm cho người ta khi nghe cái bản nhạc này đó, người ta nghĩ tới Phật Pháp và Tăng. Còn ở cái thế giới chúng ta đó, thì thường thường đó, ta tạo nên những cái bản nhạc mà nhạc đó, một là nhạc kích động. Nhạc kích động đó, cái khi mà trỗi lên đó, thì tất cả mọi người già trẻ lớn bé gì nhảy lưng hết. Cho nên nhảy lưng tung lên mà tóc phủ ra giống như là ma ra ma, người ra người. Thì như vậy đó là ta tạo một cái loại nhạc rất là kỳ quặc. Còn không nữa đó, thì chúng ta lại có một cái loại nhạc cuồng ra giết mà tất cả mọi người nghe rồi thì khóc. Thành ra ở cái thế giới này của chúng ta, một là cười hay là khóc. Tất cả các cái nhạc chúng ta kích động, mà chưa nói tới những cái nhạc đồi trị. Những cái nhạc đồi trị làm cho người ta sanh ra những cái tánh xấu và tánh ác thì rất nguy hiểm. Đó là thế giới ta. Nhưng mà những cái bài nhạc ở bên Tây Phương. Nhạc Tây Phương là do các thượng thiện nhân sản xuất ra đây. Cho nên cái hàng thượng thiện nhân là cái hàng mà tâm thiện. Thì bây giờ những cái bản nhạc của người tốt, của người cao thượng, thì tự nhiên nó ra cái điệu nhạc âm thanh nó cao thượng. Nên là thầy nói trong đạo Phật Pháp Hoa chúng ta đã có cái nhạc Pháp Hoa của Minh Trí trên này. Cho nên nhạc Pháp Hoa của Minh Trí cũng là nhạc đạo, nhưng mà ta nghe đó ta cảm thấy vui. Mà vui đó, cái này là vui của đạo, cái này là đạo, chứ không phải là vui một cách mà buồn khổ. Ở đây có ai mà nghe nhạc Pháp Hoa của Minh Trí mà khóc không? Có ai nghe mà nhảy lên tưng không? Chắc không có. Nghe nó vui nhưng mà không nhảy, vui mà không nhảy. Đây là chứ không phải buồn, không phải là khổ. Cái này đó là thầy nói là chỉ có Minh Trí mới cảm kinh, cảm Phật mà sáng tác ra như vậy rồi. Còn các hàng thượng thiện nhân bên kia là các vị Bồ Tát lớn mà họ ghi những cái bài nhạc đó, thì chắc chắn là những bài nhạc nó khác hơn bài nhạc ở đây nhiều lắm rồi. Bài nhạc là làm cho người nghe đó, thì từ từ phát tâm niệm Phật, niệm Pháp. Cái niệm Phật này là gì? Nghe cái bài nhạc này xong làm cho chúng ta nghĩ tới chư Phật. Ta nghĩ tới chư Phật là những con người trọn lành. Mà nghĩ tới con người trọn lành thì bây giờ tâm chúng ta hướng về niệm Pháp, tức là ta nghĩ tới chân lý. Ta nghĩ tới chân lý cho nên tâm chúng ta hướng về chân lý. Thành nên những cái bài nhạc đó, nó đã lồng cái chân lý vô trong rồi. Đây là cái sự. Ta những cái bài nhạc tâm linh trí phần nhiều nó lồng kinh Pháp Hoa được rồi. Thành nên ta nghe nhạc nhưng mà ta có cảm giác thành kinh. Cho nên những cái bài nhạc này nó lồng cái chân lý mà tụi nó, cho nên ta nghe nhạc đó mà ta nghĩ tới chân lý. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Ta nghe nhạc đó là ta nghĩ tới cái tha thứ cho tất cả những người khác, hòa hợp với tất cả chúng hội đạo tràng để chúng ta cùng tu đó, là cái này. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, nó có những cái điều đặc biệt như vậy. Nghe nhạc mà liền nghĩ tới chư Phật, nghe nhạc mà chúng ta nghĩ tới chân lý, nghe nhạc mà chúng ta tốt với tất cả mọi người xung quanh, thì cái nhạc đó là nhạc đạo, là nhạc đạo đơn vừa như vậy. Còn ở bên Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó là chỉ có những bài nhạc này do các vị thượng thiện nhân sáng tác để nhằm tác động vào cho tất cả mọi người dân ở đây để nghĩ tới cái chuyện tốt, chuyện lành và phấn đấu đi lên con đường làm Phật. Đó là cái trường hợp nhạc. Nhưng mà nhạc này đó không có nhạc sĩ và không có người tấu. Thế nó hoàn toàn tạo nên những cái mà kỳ diệu ở trong trời đất. Thế nên đạo nó có khác hơn. Nên con người chúng ta tạo nên, sáng tác nên nó khác. Còn cái này nó nhạc trời, tức là mượn tất cả những cái gì trong trời đất mà tạo nên những âm thanh kỳ diệu cho chúng ta. Cho nên cái thiết kế của Đức Phật A Di Đà thì tuy là có con người đông, tuy là có việc này có việc kia, nhưng mà môi trường không xấu thêm, không dơ bẩn thêm. Là vì tất cả những cái thiên nhiên này hài hòa được với nhau để mà tạo nên một cái khung sống như vậy. Đó là cái điều đặc biệt mà chúng ta thấy. Còn bây giờ, nhưng mà ở trong cái thế giới ta bà này của chúng ta thì các Phật tử nghiệm thấy gì? Bên cạnh cái tốt đó là có cái xấu. Có những cái thức ăn ngon của chúng ta, có những cái nhà ở đẹp của chúng ta, thì bên cạnh nó sẽ thải ra bao nhiêu cái chất bẩn do cái cuộc sống này đưa lại. Đấy là sự thật. Cái chúng ta sử dụng được thì ít, mà cái làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm dòng nước đó, thì cái này nhiều hơn. Đây là sự. Nhưng mà ở bên Tây Phương Cực Lạc thì Đức Phật đã nghĩ tới này trước. Cho nên môi trường là quan trọng. Tất cả những cái này đều thiết kế và quá giải. như một dòng nước sử dụng xong rồi đưa qua màn lọc của Mani Bảo Châu. Mani Bảo Châu liền biến thành ra nước sạch trở lại cho ta dùng. Tất cả những cái này đều biến chuyển ở trong trời đất, trong tự nhiên như vậy. Cho nên cái không khí không ô nhiễm và dòng nước chúng ta không ô nhiễm. Cái chuyện mà sống của một con người văn minh ấy, cái này chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên đến từ cái chỗ này đó, là chúng ta quán bảo thọ tức là quán cây. Ta nên nhìn những cái cây, những cái hoa mà đẹp mà chúng ta ưa thích ở trên cuộc đời này, rồi đến từ cái chỗ đó chúng ta mới tưởng ra những cái hàng cây, những cái hàng cây ở bên Tây Phương Cực Lạc. Vậy khi cái tâm chúng ta nghĩ nhiều như vậy đó, thì cái trường hợp đó, tất cả những cái xấu ác trong cuộc đời này chúng ta tạm quên. Trong lòng chúng ta nó sẽ biến mất những cái xấu đi. Dù hoàn cảnh chúng ta còn xấu thì đó, nhưng mà trong lòng chúng ta những cái ý tưởng xấu thì biến mất. Cho nên là như vậy, nếu ai đúng như pháp tu hành đó, thì lần lần họ tiến tới. Ít nhất đó, là ta chỉ có điều tốt ở trong lòng thôi. Thì từ cái mà tốt ở trong lòng này đó, thì tiến tới cái chỗ tốt ở trong cuộc sống là cái chuyện này có thể tới được. Rồi đó, quán tưởng cây ở bên Cực Lạc như vậy, kế đó là chúng ta quán tưởng đất. Cây ở bên đó rồi chúng ta quán tưởng đất, rồi chúng ta quán tưởng cây, rồi kế đó là gì? Ta quán tưởng bảo trì tức là ao tắm. Những cái ao ở bên Tây Phương Cực Lạc. Thế là ao bên Tây Phương Cực Lạc đó, bây giờ ở đây chúng ta tưởng tượng ra thử coi một số những cái ao nước mà sạch mà đẹp đó. Đó là một cái việc mà rất quan trọng đó. Cho nên các cái nước văn minh ấy, thì cái trường hợp đó có xử lý được nước thải. Cho nên xử lý được nước thải thì từ cái nước dơ này đó chúng ta có thể biến thành nước sạch. Nước dơ này đó có thể biến thành nước sạch. Cho nên ở đây nó thiết kế một cái hồ mà qua cái màn lọc Mani Châu. Cho nên đó, giữa cái hồ này chảy qua hồ kia, chảy qua hồ nọ, những cái khoảng giữa này nó đều đặt những cái Mani Châu này nói là cái điều ví như là cái mạng lọc nước đó. Tức là cái máy lọc nước ta rất nhiều. Thì đây chúng ta lọc bằng nhiều cách. Chúng ta lọc bằng tiếng, chúng ta lọc bằng than, chúng ta lọc bằng cát, chúng ta lọc bằng đá. Ta có nhiều cách lọc. Thì cái trường hợp này ở bên Tây Phương đó, người ta lọc bằng Mani Châu. Bằng Mani Châu tức là qua cái này này. Vì vậy mà nước ở trong hồ này ta gọi là nước tám công đức. Ở đây là thiết kế một cái hồ nước. Nước này gọi là nước sạch, chẳng những nước tinh khiết mà đây là nước công đức. Cho nên nước công đức có nghĩa là uống vô là không bao giờ bệnh. Ở đây chúng ta uống nước thì đôi khi nó là bị đau bụng, tại vì đôi khi nó không sạch. Cho nên nước chúng ta lấy ta sử dụng đôi khi cũng sạch. Cho nên tất cả những cái bệnh tật này nó là theo từ cái nước này mà ra. Nhưng mà bây giờ cái nước tám công đức này là bây giờ bảo đảm nó là không sạch. Chứ bây giờ trên thế giới chúng ta đây là đầu tiên chúng ta phải nghĩ tới ngay là nước sạch để uống. Cái này có thể làm được, loài người chúng ta có thể làm được, có thể lọc được nước vô trùng. Tất cả những cái này ta có thể làm tới nước là nước sạch. Sạch có nghĩa là không bình. Uống nước này vô nó không bình. Thì bây giờ nó ở bên Tây Phương Cực Lạc, nước bát công đức là cái đầu tiên này đó, là cái trường hợp nước này là gọi nước tinh khiết cho nên nó không bình. Cái là tính thứ nhất của nó. Tại vì người bên Tây Phương là không có biết đau bệnh. Mà không đau bệnh đây là từ đó, tức là từ cái chỗ ăn uống của chúng ta mà ra. Cho nên ở cái thế giới này của chúng ta đó, ta bệnh về cái ăn uống này là rất nhiều, gọi là ngộ độc thực phẩm, cái này rất đông. Nhưng mà bên kia bảo đảm về thức ăn, cho nên bảo đảm về thức ăn, bảo đảm về nước uống, nước sạch. Cho nên cái điều thứ nhất này đó, là không bệnh hoạn. Con người ở bên Tây Phương là không có bệnh hoạn thì mới gọi là Cực Lạc. Nếu mà đau bệnh thì sao mà Cực Lạc được? đó là cái chính ở trong thầy cô nói là từ cái chỗ nước sử dụng và nước sử dụng ăn uống cũng như là nước sử dụng để mà tắm giặt, tất cả những cái này bảo đảm là tinh khiết, đó là điều chính. Cái điều thứ hai mà Đức Phật nói ở đây nhé, 8 điều, nhưng mà cái điều thứ hai, điều thứ ba thì kia thì chúng ta chưa nghĩ ra. Cái nốt công đức đó, thì Đức Phật nó có những cái đặc tính rất là lạ. Khi mà ta bước vô trong đó đó, bước vô trong hồ rồi đó, thì cái người muốn đó, nó ấm đó, thì nó ấm, mà người muốn nó lạnh đó, thì nó lạnh, tùy theo ý con người. Muốn nóng thì nóng, muốn lạnh thì lạnh. Cho nên lần trước đó, thầy nói là trường hợp lên trên sân vũ thiền tự, nước từ ở trong cái nguồn vĩnh cửu nó chảy ra đó, từ cái tượng Di Đà chảy ra đó, chứ sao? Cái lúc này có một cái lạ là nếu mà mùa đông á, tất cả các Phật tử lên trên núi trời làm như vậy đó, thì mức nước tắm sẽ ấm. Nhưng mà qua cái mùa hè này đó, chúng ta cần thức thì chúng ta lại tắm, chúng ta thấy mát. Nhưng mà chuyện đó không bình, cho nên nước này nè, thầy nghĩ nó cũng có cái đặc tính gần như là cái nước mà Đức Phật nói. Ta nên nhìn cái chỗ này mà chúng ta lại nghĩ tới cái thế giới. Nước này rất là đặc biệt như vậy, tức là không đậm, lạnh thì tắm vô thấy ấm, mà nóng thì tắm không thấy mát. Nên ban đầu đã có nhiều người đó họ nói với thầy khi lên đến trời nóng lực như vậy nó tắm vô sợ cảm sợ trúng nước, nhưng mà ở trên nó chưa ai trúng nước rồi. Thầy thấy cái này cũng nhiều. Nên từ cái chỗ này mà ta có suy nghĩ ra Đức Phật nói cái nước ở trong Tây Phương đó, thì nó gấp trăm gấp triệu lần cái trường hợp mà chúng ta có. Nó có những cái đặc biệt, phải lạnh thì nó trở thành nóng, mà nước thì nó lại trở thành mát. Đó cho nên là công đức, nước công đức đó là đó, theo cái yêu cầu. Và thêm một cái nữa đó là cái trường hợp này mà ta nghĩ đó, Đức Phật thì thiết kế được rồi, ta cũng có thể thiết kế được. Là cái trường hợp với cái người vào trong hồ tắm này đó, là muốn nước nó chỉ tới bàn chân chúng ta thì nó tới bàn chân, mà muốn tới bụng nó tới bụng, mà muốn ngập đầu thì nó ngập đầu, thì ta chỉ không được. Cho nên nước này là nước còn nước. Cái nước còn nước là khác hơn là cái nước là từng tượng từ. Thì tất cả cái này đó, trên thế gian một số nước người ta thấy là người ta căn cứ theo lời dạy của Phật đây mà người ta xử lý ở cái này. Nên hồi lúc mà thầy còn ở bên Nhật tới mùa đông lạnh họ rủ cái gì tắm đi bơi, nó lạnh chết là bơi gì, lạnh chết thôi bơi rồi nó không ở đây có nước mát cũng được. Tại vì họ quen cái từ mà ở trong đạo nó đi nước mát cũng được, chào mát cũng được, xong hãy lạnh thì nó ấm, mà đừng thì nó sẽ mát. Thì cái này là thiệt ra họ nói thì là thiệt đấy, nhưng mà nói chung mình đi đến thực tế thì sao? Tất cả những cái hồ bơi như vậy đó là nó đều cho khi nóng vào đó. Cho nên thầy có nghĩ ra ở đây ta còn làm được như thế thì Đức Phật chỉ làm sao làm rồi dư sức làm được nhiều hơn, dư nhiều được được. Ta cái này nó chỉ cần có cái là bơm khi nóng một thôi. Ta đây bây giờ đó muốn bao nhiêu độ là vừa để làm cái điều đó này, cho cái máy tự động này mà hạ xuống cái nước đó, hạ xuống dưới cái hạt biểu này, cái trường hợp đó nó từ máy tự động nó tăng lên, và khi mà trên cái vấn đề này thì tự động nó ngắt. Đấy là đầu người ta làm được rồi đấy, chứ đừng nói chi là Phật, thì ta hiểu được ở trong cái thế giới Phật từ làm biến thành nóng, từ nóng biến thành lạnh theo yêu cầu con người, theo cầu. Còn bên kia thì chúng ta nghĩ đến cái Phật cái gì cái này ngoài cái sự hiểu đó. Cho nên là miếng thành nóng, nóng biến thành bây giờ ta làm được. Còn cái trường hợp là sâu biến thành cạn, cạn biến thành sâu, cái này cũng vậy thôi. Cho nên theo cái yêu cầu của chúng ta thì nó tự động xả nước ra. cho nên nó tự động xả nước và nó tự động bơm vào theo cái yêu cầu của người sử dụng. Nếu mà nước văn minh thì người ta thiết đặt như vậy. Cho nên ta vào trong cái hồ tắm, cái việc theo cái yêu cầu của chúng ta mà nước dâng lên và theo cái yêu cầu của chúng ta mà nước hạ xuống. Đương nhiên chúng ta nghĩ không được, chúng ta phải nói với cái người điều khiển cái chỗ này, họ mới làm được ta. Còn ở bên đây thôi, dù là cái thành tựu của cha nó khác hơn chúng ta thêm một chỗ. Là ta nghĩ cái gì đó thì người phục vụ họ biết rồi. Chúng ta muốn nóng thì họ tự mở cho nóng cho ta. Ta muốn lạnh thì họ mở cho lạnh. Muốn nhiều thì ta nhiều, muốn ít thì ta. Tại vì giữa người này với người kia cái tâm nó không với nhau, cho nên khỏi cần nói. Cho nên khỏi cần nói, tự hiểu nhau. Chỗ này ở trên thế gian này, người ta đã tu chính người ta không nói mình chỉ được đến gì ở bên người ta. Mà Đức Phật nói tất cả những người ở bên thế giới là rất là đều có khả năng thông minh. Tất cả mọi người ai nghĩ về mình thì mình đều biết được hết. Cho nên cần cái gì họ nghĩ thôi thì mình phục vụ được. Đây người ta nói là người phục vụ. Nhưng mà xa bước nữa thì đây đó là Đức Phật. Ở bên đây không được làm đó là máy tự động chứ không cần phục vụ, tức là trời đất tự nhiên như vậy, luân chuyển như vậy, biến hóa như vậy, chứ không phải là có những người phục vụ. Đây là cái sự mà bên đây không cần. Cho nên ta quán tưởng về ao, ta quán tưởng về ao thì bây giờ trong ao đó ta thấy gì? Trong ao đó thì ta thấy sen. Cho nên sen nó có đủ bốn màu: xanh, vàng, đỏ, trắng. Tất cả những cái sen này nó là đều phóng ra ánh sáng. Những cái ánh sáng này nó xen lẫn với nhau, nó tạo ra những cái thế giới huyền diệu. Thế giới huyền diệu mà làm cho con người nghĩ đến Phật, nghĩ đến Pháp, nghĩ đến. Cho nên những cái bông sen, những cái cọng sen, những cái lá sen ở trong cái cao thất bảo của Đức Phật A Di Đà thì đây nó có tất cả những cái này là gì? Đó là những cái mà lọc nước. Cho nên lọc nước này cho đến ngày nay ở đây chúng ta đã nghĩ đó, loài người chúng ta đang nghĩ đó. Cho nên tất cả những cái nước bẩn thì bây giờ đến người ta lọc nó bằng cách gọi là lọc tự nhiên. Lọc tự nhiên thì người ta sẽ sử dụng một số loại cây mà ở dưới nước để như vậy, để nó hút hết những cái chất bẩn. Cho nên tất cả những cái nước này nó đều chui qua cái bông sen, chui qua cái bông sen, nó lên cái bông sen, nó rớt xuống thì cái trường hợp này nó là trở thành nước tinh khiết. Thì nước ở trong hồ này luôn luôn thay đổi là nhờ cái những cái bông sen này là những cái lọc. Mà những cái lọc này nó kèm thêm cái gì nữa? Đây là một cái điều mà ngày nay chúng ta có nhận ra được. Thế nên như vậy chúng ta lại thấy thêm cái nữa, đó là tất cả những cái hoa sen này đều phóng ra những ánh sáng mà chiếu vào nhau sẽ thấy kỳ diệu. Cái này là gì? Ta hiểu cái này. Nếu mà ta hiểu theo một thế giới văn minh thì cái này nó là cái hệ thống lọc của nó tạo. Đây là những cái tia hồng ngoại siêu qua để tạo thành ra một cái nước sạch. Tức là đó, cái nước mà dâng lên như thế này thì nó bị một cái tia chiếu ngang qua cho nên cái này là trở thành là nước sạch hay là vô trùng. Nếu mà không qua cái này, không có tia chiếu vô thì cái trường hợp này là chưa bẩn. Nhưng mà cái tia này chiếu vô rồi thì nó xử lý rồi thì đương nhiên trở thành nước tinh khiết. Cho nên ngày xưa thì ta khó hiểu, nhưng mà ngày nay đó thì ta đọc cái nghiệm ta nhận ra ngay. Đây là cái cách mà lọc bằng ánh sáng. Cho nên mình có thể thấy chứ tại sao là cái phần lại làm những cái tia hào quang chiếu sáng, chiếu cái này qua chiếu kia lại, mình coi mình thấy lạ lắm. Nhưng mà ngày nay hiểu được kiểu mình ngày nay thì đây là cái hệ thống lọc, cái hệ thống lọc tự nhiên cho nên nước tự nhiên này phun trào lên qua một cái màng lọc như thế nó tự chịu, nó tự, nó tự sạch. Chứ chúng ta khỏi phải phải dòng công, khỏi phải làm đó là diễn tả cái thế giới cực lạc. Mà khi mà chúng ta quán tưởng thì chúng ta nhìn cái này, rồi chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhận xét để chúng ta có cái độ cảm. Sau bây giờ chúng ta cảm về những cái điều tốt như vậy đó, thì tất cả những cái xấu ở trên này chúng ta tự nhiên mất. Cho nên Đức Phật đó là ai mà tu cái pháp quán này được thuần phục, thấy được những cái hoa sen ở đâu và phóng ra được ánh sáng, thì cái người đã tiêu được tất cả các cái nghiệp a tăng nghiệp. Khi a tăng nghiệp là gì? Tức là cái nghiệp mà chúng ta đã tạo thì vô số kiếp. Cho nên cái khi mà chúng ta tu cái pháp quán này mà thành thục tới đây thôi, tới đây thôi, thì cái trường hợp ở trên cuộc đời này đó, chúng ta thay đổi nhiều lắm rồi. Thay đổi nhiều bằng cách nào? Tức là nghiệp a tăng nghiệp tiêu hết, cho nên não chúng ta hiện ra và sức khỏe là tốt. Tâm canh không cần ăn uống, nhưng mà sức khỏe ta thường tốt và hảo tướng hiện ra, cái này bảo tu chúng ta là vì quá cái nghiệp chúng ta tiêu. Ai tu mà không tiêu nghiệp mà tăng nghiệp đó, thì cái trường hợp này là sai pháp. Cho nên càng tu thì càng khỏe ra, càng tu thì càng đẹp ra. Thì cái này là chứng tỏ rằng nghiệp tiêu và xuất sanh. Cái này tự nhiên như vậy, đó là chuyện đến nhận sanh. Cho nên cái nghiệp chúng ta nó tiêu với ban đầu là cái gì? Cái việc thầy là thấy rất rõ nhất rồi. Khi mà ta niệm Phật, ta quán tưởng như vậy rồi, tự nhiên chúng ta thấy buồn phiền. Nên những người xung quanh chúng ta, họ xử sự chúng ta như thế nào bây giờ, chúng ta vẫn thấy thanh tản. Nên tâm hồn chúng ta được thanh tản với mọi tình huống, thì lúc bây giờ ta là có thay đổi nữa. Mà thay đổi này là thầy nói là tâm thay đổi trước, thầy nghiệp từ tâm. Cho nên Đức Phật là nghiệp từ tâm mà sanh ra, cho nên cũng từ tâm diệt. Cho nên từ tâm sanh thì cũng từ tâm diệt. Cho nên cái này là nó từ sanh từ diệt. Hãy trong tâm chúng ta hết rồi thì bên ngoài nó cũng hết cả. Mà khi nghiệp ở trong tâm chúng ta hết rồi đấy, thì ở bên ngoài đấy, cái hoàn cảnh bên ngoài nó cũng từ từ tốt rồi. Cái hoàn cảnh chúng ta nó cũng tốt theo cái nghiệp tiêu chúng ta và phước sanh. Còn lẽ cái nghiệp chúng ta nhiều quá, cho nên ta không cố gắng nhiều nhiều bao nhiêu đi nữa, nhưng mà nghiệp cái phiền não chúng ta chẳng có một cái nào mà vừa theo ý muốn chúng ta. Còn bây giờ nghiệp chúng ta hết rồi, gần như ta thấy muốn cái gì nữa. Nhưng mà ta sống cái cuộc đời này được bình thường, đầu tiên đó là ta được bình thường, cho nên nghiệp giảm mà phước tăng. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta đã quán. Thì như vậy đó, trong cái lúc mà ta tu quán thôi, mà tu cái này có cần không? Chưa. Cái này là do chúng ta dụng công. Cái này đó là tu hành cần phải dụng công rồi. Cái dụng công của chúng ta mà ta thấy như vậy đó, ta tưởng ra như vậy, có thiệt đâu. Tới đây là chưa có thế giới cực lạc, mà ai tới đây thấy được cái này tưởng là ta đã về cực lạc rồi, cái này sai lầm nữa, chưa. Cái thế giới này là ảo giác do chúng ta tưởng ra. Mà Đức Phật dạy chúng ta tưởng ra được cái điều tốt này nó còn hơn tưởng chuyện xấu. Ta nên trên bước đường tu chúng ta thì ta đã hoàn cảnh xấu nhưng mà tâm tưởng tốt, cho nên từ tốt biến thành tốt. Tâm tưởng tốt cho nên biến hoàn cảnh tốt theo. Còn ngược trở lại, chúng sanh đó, hoàn cảnh của họ không xấu nhưng mà bị tâm tưởng họ xấu, cho nên thành là cái hoàn cảnh cũng xấu theo, hoàn cảnh cũng xấu theo. Cho nên có nhiều người ta thấy họ trong cái điều kiện rất là tốt, giàu có, tiền bạc, địa vị, xã hội, tất cả đều có, nhưng mà lòng của họ tràn đầy cái sự đen tối, cho nên cái này suy sụp dần theo cái tâm người. Cho nên cái này để thầy nhớ là có một lần nào đó ta có chiếu phim người giàu khóc rồi. Nên người nghèo khóc đã là nhưng mà bây giờ người giàu khóc chỗ này. Cho nên đây là gì? Cái hoàn cảnh tốt nhưng mà tâm bằng xấu, cho nên là phải khóc tâm. Còn ngược đó là thấy thầy tu thì cái hoàn cảnh xấu nhưng mà tâm tốt, cho nên vẫn an lành. Đây là chúng ta thiền tu đó là được. cho nên ta nhìn người ta biết ai tu thiệt ai tu giả. Ta nhìn người mà tu thiệt thì hoàn cảnh xấu mà ta mà tu, hoàn cảnh tốt ta mà tu, đây là người. Còn cái người mà tu giả thì hoàn cảnh xấu ta mà xấu ha, hoàn cảnh tốt của ta mà vẫn xấu. Cái này là khác nhau. Cái này là cái cảnh mà chúng ta phái tưởng mà ra, chứ chưa phải là thiệt. Bây giờ ta tới một cái nữa, đây cái phần dạy chúng ta cũng là quán thôi, chỉ như vậy. Đó là tới cái gì? Giới tiếp từ đó là Đức Phật dạy chúng ta quán về cái tòa sen. Quán về cái tòa sen của Đức Phật là gì nào? Đây cũng là tập quán. Tập trung tư tưởng nhìn cái tòa sen của Đức Phật là gì nào? Mà chúng ta nghĩ ngay ra đó, trên cái tòa sen này đó, nó có đến 84.000 tấn sen. Trên mỗi tấn sen như vậy đó, đều có một quá Phật ngồi. Mỗi một quá Phật đó là có một cái pháp tu hành và dạy chúng ta. Đây chúng ta thấy con người đang dạy. Tức là Đức Phật chưa thuyết pháp, chưa giáo hóa, mà riêng tòa sen không từ quá Phật nói thôi. Trên 84.000 quá Phật này đó, ngồi đến trên 84.000 cái cánh sen, mà mỗi cánh sen như vậy trên đó là có một tòa sen nhỏ nữa, một tòa sen nhỏ trên tòa sen nhỏ có một vị quá Phật, mà một vị quá Phật đó thì đi thì giáo hóa một loại hình chúng sanh. Cái chỗ này đó là đa dạng, cho nên Đức Phật đó là làm thầy của cả muôn loài. Cho nên muôn loài thì cho nên là phải có quá Phật. Quá Phật tại vì mỗi một chúng sanh thì có một cái nghiệp khác. Bây giờ một vị quá Phật này đã phải giống như nó, cùng cảnh ngộ của nó và nói cho nó nghe thì chuyện này nghe. Cho nên chúng sanh có bao nhiêu nghiệp thì Đức Phật cũng hiện ra bao nhiêu thân để tương ứng chịu trách. Cũng giống như Đức Tỳ Lô Giá Na. Đức Tỳ Lô Giá Na đó, thì cái trường hợp hiện lên trên cuộc đời này một Đức Phật Thích Ca mang thân người để giống như loài người chúng ta và nói cho chúng ta nghe. Tại vì người ở thế giới Ta Bà nói cho người Ta Bà nghe, người ở thế giới Ta Bà mà vượt lên trên, lên trên mọi người, lúc bây giờ mình nói cho mọi người nghe để những người tu nghe. Đây là gì? Đây là ứng quá Phật, chứ không phải là Phật thiệt. Đức Phật thiệt tức là Đức Tỳ Lô Giá Na, Đức Thích Ca là quá hiện thân của Đức Tỳ Lô Giá Na. Cho nên tới cái kinh Pháp Hoa mà Đức Phật bảo là từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên a la kỳ kiếp đó, là nói Đức Tỳ Lô Giá Na, nói Đức Tỳ Lô Giá Na. Rồi đó, chỗ này thành Phật có tên này, chỗ kia thành Phật có tên kia là tùy theo yêu cầu, tùy theo yêu cầu mà có nghĩa là Đức Phật Thích Ca thế này là một cái trống trong các vị Phật đó. Cho nên là gọi Thiên Bá Ức Quá Thân. Thiên Bá Ức Quá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là một. Ta nên thì Lô Giá Na Phật là một, nhưng mà quá thân Phật là có vô số. Thì lúc bây giờ ta mới nhìn cái đài sen của Đức Phật ta như nào, ta chưa thấy nổi Đức Phật đâu. Ta nên Đức Phật Thích Ca nói Đức Phật A Di Đà lớn quá, cho nên chúng ta không thể thấy được, không thể thấy được. Cho nên chúng ta thấy đại sen, cho nên thấy đại sen rồi lúc bây giờ đó, tùy cái nghiệp của chúng ta mà thấy một quá Phật ở trên đại sen của Đức Phật A Di Đà tương ưng với ta và gia trì tới cho ta, ta theo đó ta tu mà ta thành. Đây là trên cái lúc tưởng tu quán đó là một. Là ta quán một Đức Phật mà đồng với ta. Đức Phật đồng với ta thì Đức Phật cũng có một thân người giống như ta, có một thân người giống như ta, nhưng mà có một khả năng đẹp hơn ta, khỏe hơn ta, dễ thương hơn ta, hiền lành hơn ta, giỏi hơn ta. Thế ta quán ta thấy vậy đó. Cho nên từ cái chỗ đó ta mới sanh ra cái lòng kính trọng. Kính trọng cái này là một cái vị quá Phật ở trên cánh sen, chứ chưa phải là Phật gì đó. Không thể thấy nổi. Tại sao ta thấy nổi Phật A Di Đà? Cho nên kế tiếp cho đây quán quà được thuần rồi đó, thì lúc bây giờ Đức Phật chúng ta quán hình Đức Phật, quán cái hình Đức Phật A Di Đà, quán tưởng hình Đức Phật A Di Đà. Ta quán là ta đọc là A Di Đà Phật thân kim sắc tướng, thân kim sắc. Thì bây giờ đó, Đức Phật A Di Đà đó là thân của Ngài là màu lửa kim, vàng lửa kim và ánh. Đây là cái thân của Phật. Sau đó chúng ta nhìn nữa là ta sẽ thấy được Đức Phật A Di Đà. Và ta quán tưởng từ một cái quá Phật nhỏ, từ lúc bây giờ ta mới thấy được đến trong kim sắc tướng hảo quang minh. Cái tướng hảo quang minh tức là cái tướng của Đức Phật A Di Đà là đẹp vô cùng. Cho nên cái tướng của Đức Phật A Di Đà là đẹp vô cùng thần. Cái này mà cái đẹp của Đức Phật A Di Đà này sao? Nó gọi là dĩ tự nghiêm. Dĩ tự nghiêm tức là tự trang nghiêm, tự nó như vậy mà. Cho nên có những cái người trên cuộc đời này đó, là đẹp tự nhiên. Và có những con người đó đẹp do trang điểm. Nó như vậy thấy đó. Cho nên có những người mà đẹp do trang điểm đó, thì khi mà không trang điểm nữa thì kiếp lên. Cái này mình thấy rất là kiếp. Những người mà trang điểm rồi bây giờ không trang điểm đó là thấy sợ lắm rồi. Còn cái người mà đẹp tự nhiên đó, thì phải cần trang điểm. Này cũng nói như vậy là Đức Phật A Di Đà này tự nhiên như vậy. Cái con người này tự nhiên như vậy, sanh ra như vậy, đẹp như vậy, chứ không có, không cần những bất cứ gì nữa. Ta đâu không cần cái nghĩ gì nữa. Cái này là tự nhiên này như vậy đó, tóc tai như vậy, mặt mũi như vậy đó, không có sửa được nào hết. Cái này gọi là tự trang nghiêm, không có nhờ cái gì bên ngoài. Còn chúng ta ở đây thì chúng ta phải nhờ, phải nhờ những cái khác để mà nhìn nó lên thì coi nó mới được. Chứ còn nếu mà không thiên môn nữa thì lại không coi được. Thế là sự thật. Hay có nhiều người mới đầu biết sao thế, thôi phải làm tóc giả đội lên. Thế là sự thật. Tất cả mọi người chúng ta đây ít nhiều là phải có phần này. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà tự nhiên, tướng hảo quang minh, tự trang nghiêm. Rồi cái gì cũng nhìn lần lên, đó là năm tu di nguyện diện bạch hào bốn biển lớn trong gần mắt kiếp. Cái này là gì? Nghĩa là cái bạch hào tướng của Đức Phật Thích Ca gì? Nó làm sợ lông tơ kéo ra một tầm thu lại đó, thì nó nhỏ, nó như một cái hạt châu ở đây trái mình ấy. Nhưng mà hạt châu lên trái, cái hạt châu đó thì với con người thường như thế này thì mình nghĩ nó là gì? Thầy nghĩ nó là chắc chắn nó chỉ bằng một hộp xoàn 9 ly thôi. Thì đem để cho cái mặt mình coi có được chứ. Cái mặt đem nạm lên đó một hạt ngọt lớn hơn nữa là không được. Tại vì cái trường hợp mà hôm trước làm tưởng tượng như là ở trên kia đó, thì bây giờ cái anh thợ nó bảo là thôi bây giờ mua một cái viên sapphire chính thì đem gắn lên làm cái bàn thờ cho Đức Phật thì thầy có nhớ gì mà thầy có biết chính tiền được bao nhiêu. Còn viên xoàn chính đi thì đem gắn lên trên ghế cái trái mình đây coi mới được, nhưng mà to nữa là không được. Nhưng mà bây giờ cái bạch hào tướng của Đức Phật A Di Đà đó, nó lớn bằng 50 tu di, gọi là ngũ tu di, tức là 50 núi tu di. Thì bây giờ thì chúng ta nghĩ cái bạch hào tướng mà lớn như vậy thì cái mặt Đức Phật A Di Đà bao nhiêu? Rồi tới cái thân này nữa. Đó là cái trường hợp quán tưởng Đức Phật A Di Đà mà quán lần để làm cái pháp thân nữa. Cái bạch hào tướng bằng 50 núi tu di. Rồi nữa, bốn biển lớn trong gần mắt biết. Cái con mắt của Đức Phật đó là bằng bốn biển. Bốn biển đó thì bây giờ bốn biển lớn này gì? Ta có cái Thái Bình Dương đó. Cái Đại Tây Dương, cái Ấn Độ Dương là cái gì? Năm biển, bốn biển. Mà ở trong cái thời đó thì ta có thể thấy nhìn cái nữa là Pháp Tâm Dương, Thiên Nam Tâm Dương, Thiên Nguyện. Cho nên đây là bốn biển. Mà sự thật đó là trên trái đất chúng ta nó bảo là biển nhiều hơn đất liền, tức là mặt nước nhiều hơn đất liền, để chứng tỏ rằng Đức Phật cũng nói là cái con người của Đức Phật A Di Đà nó lớn, con mắt nó mà to bằng thì như vậy đó, cái bạch hào tướng bằng năm tứ vô vi, con mắt đó thì rộng bằng bốn điểm xanh biếc, thành ra mắt của Đức Phật đó là xanh biếc. Rồi đó gì, bốn biển lớn không ngừng mắt biết trong hào quang quá vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong đó này. Tức là ở trong cái hào quang của Đức Phật, cái mỗi một tia hào quang đó thì lại là hiện ra một quá Phật. Trong mỗi quá Phật như vậy đó thì lại giáo quá vô số Bồ Tát. Cho nên nếu mà ta quán tưởng là nhìn lên đó, ta thấy Đức Phật A Di Đà lớn như vậy, rồi lần ra đến các vị quá Phật, rồi lại lần ra được đến tất cả các vị Bồ Tát chúng hồn. Thì cái quán tưởng này để chúng ta nhìn, ta tưởng tới cái chỗ này chúng hội đạo tràng của chư Phật và Bồ Tát, để ta tập nhận, ta vào trong cái thế giới. Cái thế giới này là cái thế giới mà an lành khác với cái thế giới ta ở. Cái thế giới của Phật và Bồ Tát là như vậy. Tất cả những người này là con chú ngại giao, nhưng mà giúp đỡ nhau để thăng tiến trên đường đạo. Đây là thế giới Phật. Chúng ta quan sát về cái thế giới đó, tức là trong cái phạm vi giáo hóa của Đức Phật, thì lúc bây giờ là giáo hóa bằng ánh quang. Thành ra mỗi một ánh quang thì lại thành một quả Phật, mỗi một quả Phật thì giáo hóa vô số Bồ Tát, tạo thành một thế giới là thế giới Phật. Đó là cái thế giới là chúng ta nhìn lên Đức Phật A Di Đà, chúng ta thấy. Chúng ta thấy được Đức Phật A Di Đà rồi. Như vậy, trong hào quang quá vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm xe bàn lên giải thoát. Đây là Đức Phật A Di Đà. Cho nên ta quán tưởng cái đó, ta nghĩ tới cái gì nữa? Ta nghĩ tới kinh Vô Lượng Thọ. Tức là trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện độ chúng sanh. Nguyện thứ nhất, thứ hai, thứ ba cho đến nguyện thứ 48. Ta quay được trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, có lời nguyện nào liên hệ với ta để ta theo lời nguyện đó mà ta đi tới. Đây là quán tưởng. Ta đang nghĩ tới 48 lời nguyện, thì bây giờ cái lời nguyện nào của ngài mà liên hệ với của ta đây, thì ta theo lời nguyện đó ta tu để ta đi cùng, đi vào trong thế giới Phật và cùng đi vào đó là cái nào đấy, chính phẩm sen vàng đến giải thoát. Cho nên chính phẩm sen vàng đó ở Tây Phương Cực Lạc là có chính phẩm sen, gọi là thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, rồi hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Tính ra như vậy là phẩm chính bậc. Ở bên đó là chính bậc, chính bậc đó để cho chín loại người bản sanh về đây khác nhau. Cho nên ta quay tưởng cho ta thuộc về cái hạng người nào mà ta đã ngắm nghía tới cái tòa sen đó thì ta đi tới rồi. Chứ còn tham cũng được. Ta là cái hạng người nào thì ta tu để ta vào cái tòa sen đó. Cái này không sao. Phải mà tham thì tham không được. Chính phẩm sen vàng đến giải thoát quy bằng đại A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện bản sanh, cuối xin đức từ bi tiếp độ. Cái này xin đức ở tiếp độ.